Mẹ chồng con có thờ điện tứ phủ, thờ căn số không phải xem bói ạ. Con là dâu, nay con ở cùng với mẹ con. Nay mẹ con già 90 tuổi, không thờ cúng được, và con đã thay mẹ con thờ điện. Trước kia con chưa biết đến Phật Pháp, mỗi khi cúng lễ con cúng mặn. Và 2 năm nay con biết về Phật Pháp, nên con cúng chay. Vậy con kính bạch Thầy chia sẻ cho con hiểu để thực hành cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Qua câu hỏi của Phật tử thì Thầy xin trả lời luôn. Cứ thờ thánh, thờ điện không nhất thiết là cứ phải cúng mặn các ngài mới chứng. Bây giờ cũng có nhiều thầy đồng thờ điện, họ còn ăn chay trường cơ. Đồng nghĩa là gì? Các vị cũng thờ, điện thờ của họ cũng là cũng chay tịnh hoàn toàn. Thành bông hoa quả chay tịnh hoàn toàn, vẫn cứ tốt bình thường. Cái chuyện chúng ta thờ điện ở nhà, hay thờ ở gia tiên, hay thờ Phật, cúng chay cúng mặn thì chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào cái việc đó làm gì. Ví dụ gia đình chúng ta còn ăn mặn chẳng hạn, chứ ăn chay trường được, thì ngày giỗ ngày Tết chúng ta ăn gì thì cúng đấy bình thường. Vì Đức Phật cho phép các Phật tử tại gia là vẫn dùng được tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi chết, và mình không gọi điện hay không dặn bảo họ giết để cho nhà mình. Có nghĩa là mình ra chợ mình gặp cái đồ làm sẵn đó, mình mua về và sử dụng cái đó trong bữa ăn, thì cái đó gọi là tam tịnh nhục, đồ làm sẵn. Ví dụ thịt họ bán sẵn ở trên sạp, cá nó chết sẵn họ làm sẵn rồi, mình đến mình thấy mình mua, mình không mua thì người khác cũng mua thôi, kiểu nó thế. Thế thì đó gọi là tam tịnh nhục. Chứ còn mình tuy là mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà lại điện dặn trước, ngày mai nhà tôi có khách, bà thịt cho tôi con gà, hay làm cho tôi con cá, xong rồi tí nữa tôi qua tôi lấy. Mình gọi điện mình bảo trước, dặn trước như thế chẳng hạn, thì họ làm thì cái đó thì đồng với cái tội sát sinh, không có khác. Còn mình không bảo ra chợ mà gặp, mà đồ họ làm sẵn ở trên mâm, trên sạp, trên cửa hàng đó, mình mua, mình về mình làm, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Tức là mắt không thấy con vật đó chết trước khi nó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và mình không dặn, không bảo người ta giết cho mình. Đấy, tránh được 3 cái đó thì Đức Phật nói rằng cái đó là tam tịnh nhục. Các Phật tử, các cư sĩ ở tại gia, nếu chưa thọ Bồ Tát giới, hay là chưa không vào cái ngày thọ bát quan trai giới, thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta cũng đừng có quá nặng nề cái việc là thờ Phật là phải cúng chay, hay thờ thánh là phải cúng mặn, vân vân. Thờ thánh chúng ta cúng chay, các ngài cũng hoan hỉ. Mà thờ Phật á, ngày giỗ ngày Tết á, chúng ta cúng mặn ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta, Phật cũng không có trách tội chúng ta. Đó. Điều quan trọng nhất như Thầy lúc nói đó là dùng tam tịnh nhục được thì ở tại gia, nếu mà chúng ta chưa chay trường được thì đó cũng là cái trong giới luật Đức Phật chế định phương tiện cho các cư sĩ, các Phật tử tại gia vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng ở bên Nam Tông ấy, các quý thầy đi khất thực, thời Đức Phật cũng vậy, tại thế cũng vậy. Các quý thầy đi khất thực, nhà dân họ có gì họ cho ăn đấy, thì các sư xin được cái gì thì ăn cái đó, không được chê. Nhưng mà chúng ta biết là dân Ấn Độ thì họ ăn chay nhiều. Sang bên Ấn Độ, thầy đi sang Ấn Độ 2-3 lần rồi, có khi đi cả nửa tháng, duy nhất có thấy họ bán, có một cửa hàng là bán thịt, bán gà thôi. Thế là đi qua cái chợ, toàn bán ra rau dưa củ quả đồ chay hoàn toàn hết các vị, gần như thế. Đi cả 15 ngày, vào cả phố, ra cả chợ, duy nhất gặp có một cửa hàng bán thịt và bán thịt lợn và bán thịt gà, nhưng cũng ít lắm, nó không nhiều. Đấy. Cái lần đi Ấn Độ đầu tiên ấy, có mấy Phật tử ở đây cũng đạo tràng đi cùng đấy. Sang bên mới thấy là họ ăn chay phải đến 70 đến gần 80% người dân số Ấn Độ ăn chay. Mà dân số Ấn Độ thì chúng ta biết rồi, hơn 1 tỷ người. Đấy, còn bây giờ còn nhiều hơn cả Trung Quốc cơ. Thì mà chúng ta biết 70-80% dân số Ấn Độ ăn chay thì chúng ta phải biết rằng có nghĩa là người ta gấp 8, gấp 9 lần dân số Việt Nam ăn chay. À, đấy. Chúng ta thấy chính vì vậy mà cho nên thời Đức Phật cái truyền thống ăn chay này không phải bây giờ mới ăn chay, nhưng ăn chay từ mấy 2.000 năm, 3.000 năm nay rồi. À, cái truyền thống của đất nước của họ, cái văn hóa ẩm thực của họ là như thế. Cho nên chúng ta sang Ấn Độ mới thấy gì? Khỉ nó chạy đầy đường. Bò thả rông đầy đường, già thì nó chết thôi. Đấy, lúc đầu bò ấy, họ còn nuôi làm sức kéo. Sau khi mà nó làm sức kéo, nó già, nó yếu, nó không kéo được nữa thì họ thả ra ngoài đường, nó sống được thì sống. Việt Nam chúng ta thì bò chết cũng bán. Lợn chết cũng bán. Mà gà chết cũng bán. Miễn là sao ra khỏi được nhà mình, còn nó ra chợ, nó vào đâu nhà ai ăn, đấy là việc của người khác. Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng công an, cảnh sát Việt Nam, công an Việt Nam với lại y tế Việt Nam thì bắt được cả gì, có khi hàng nhiều nghìn, hàng trăm tấn, hàng nghìn tấn, thậm chí nhiều nghìn tấn cái đồ thịt thôi yêu, nó hưu, nó thiêu, nó hôi, nó thối là như thế, mà về họ chế biến. Đấy, vừa qua công an phá cái đường dây nhập cái thịt bò ở bên Ấn Độ về Việt Nam, gọi là làm thịt bò khô, bò gì Việt Nam đó. Nhưng có phải đâu, về nó thối nát ra rồi, nhưng họ làm kiểu gì nó vẫn thành thịt bò hun khói, thịt trâu hun khói gì gì đó. Đó, bắt được nhiều. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy là bên kia, dân tình họ ăn chay đến 70-80% dân số. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, các tỷ kheo đi khất thực á, đại đa số là người dân ăn chay thì họ cũng chay. Đến nhà nào ăn mặn thì họ cũng mặn. Họ cho gì thì phải nhận đấy, không được chê. Đấy, cái pháp của Đức Khất Thực ấy, cho gì thì nhận đấy. Cúng gì thì nhận đấy, không được chê. Họ cúng cơm thiêu cũng phải nhận. Cơm bẩn cũng phải nhận. Đồ ăn dư thừa trong gia đình họ cũng phải nhận. Có nghĩa họ cho cái gì phải nhận cái đó. Đã thực hành hạnh Đức Khất Thực thì phải như thế. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, các tỷ kheo đi khất thực được gì thì ăn đấy. Cho nên cái chuyện là chay hay là mặn, đối với các sư Nam Tông, họ còn hành cái hạnh đi khất thực theo cái lối cổ truyền thống thời Đức Phật còn tại thế, theo Phật giáo Ấn Độ hay là Phật giáo bây giờ là Phật giáo Lào, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, còn theo cái hạnh đó, theo Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đấy, thì vẫn theo hạnh đó. Việt Nam chúng ta mấy chục năm trước thì một số các quý thầy ở trong miền Nam theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Khmer, Phật giáo Nguyên Thủy đó, Phật giáo Khất Sĩ đó, thì vẫn đi khất thực. Nhưng bây giờ nhiều người họ giả đi khất thực nhiều quá, nó làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, của tăng đoàn, của các sư. Cho nên các quý thầy Nam Tông cư sĩ khất thực của Phật giáo Việt Nam, các hệ phái đó cũng mấy năm nay cũng thống nhất là không đi khất thực nữa. Bây giờ mà cứ đi khất thực ngoài đường thì đến 99% là giả. Vì giáo hội đã thống nhất là không đi khất thực nữa rồi. Vì nó mấy năm trước mà nó giả. Cứ sáng ra tờ mờ đã thấy hàng đoàn sư đi khất thực khắp các nhà rồi. Mà cứ nhà giàu là đến. Cứ những nơi cửa hàng bán tạp hóa, chợ búa là đến. Vì sao? Vì đến các sư đến đấy thì những cái nhà đó thì thường cho tiền. Nhưng mà đấy có phải là sư không? Không. 90%, 95%, 98% bây giờ những cái người đó không phải là, thậm chí gần như 100% là giả. Vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hệ phái Phật giáo Việt Nam đều thống nhất là không đi khất thực trong mấy năm nay nữa, vì nó giả nhiều quá, nó làm ảnh hưởng nhiều quá. Đấy, ban ngày đi khất thực, đến tối về nó lại mặc bộ quần áo vào, thậm chí nó không cần đội tóc giả nữa. Nó ngang nhiên, thì bây giờ người ngoài đời họ cạo tóc như các sư đấy mà. Mặc bộ quần áo vào, đội cái mũ lưỡi chai vào, thế là xong, thế là đi quán bar, đi hát karaoke, đi đủ các thứ ở nơi. Thế đến xong một cái về, ngủ xong sáng sớm lại quấn cái tấm cà sa của người xuất gia vào, bưng cái bình bát vào, lại đi khất thực. Cái này nó thành một cái vấn nạn hàng chục năm trời. Phật hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc với Bộ Công an, với Ban Tôn giáo Chính phủ, với các cơ quan quản lý chính quyền từ trung ương đến địa phương, phải trải qua hàng chục năm mới dẹp được cái này. Mà cuối cùng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải thống nhất là không đi khất thực nữa, thì để cho nó loại ra tất cả các thành phần đi khất thực đều là giả, để công an dễ bề xử lý, nhà nước dễ bề xử lý, thì lúc đó mới giảm. Bây giờ là nó giảm phải đến 80-90% rồi. Miền Bắc mình thì không có cái đấy mấy, chứ miền Nam ngày xưa nhiều lắm. Nhưng miền Nam bây giờ thì nó giảm cái thành phần các sư đi khất thực giả đấy, thì bây giờ nó lại tăng thêm cái gì? Cái chùa nào có dỗ tổ hay có đám gì mà cái là cái hội đó nó đến đông lắm. Mà trong miền Nam á, các cụ các thầy gọi là sư Ta Bà. Gọi là sư Ta Bà có nghĩa là sao? Ý nói là cái vị sư đó nó không phải là sư thật, không ở cái chùa nào cả, cũng không có thầy tổ. Nói nôm na là không phải là người xuất gia. Đấy, nhưng mà cứ họ có một cái lịch vào, thầy vào trong công tác, các quý thầy nói họ có một cái lịch sổ tay. Ví dụ cái quận Phú Nhuận này chẳng hạn, đại khái thế, ngày xưa thì chưa bỏ quận đấy. Ví dụ quận Phú Nhuận này chẳng hạn, đấy, có bao nhiêu ngôi chùa, chùa nào có dỗ tổ vào ngày nào là nó ghi trong cái sổ tay của nó hết. Ví dụ là quận Nhất chẳng hạn, là có bao nhiêu ngôi chùa, chùa nào có dỗ tổ là ngày nào. Mà ở trong Việt Nam á, thì văn hóa Phật giáo Việt Nam là cứ ngày dỗ tổ là hay làm lễ cúng giảng chay tăng. Trụ sứ thì cúng giảng chay tăng. Còn các Phật tử thì hay thường là đến cúng ở trong kia, trong miền Nam gọi là cúng giảng cái bao thơ á. Mình gọi là cái lì xì đó, cái phong bì đó gọi là cúng giảng. Ở trong kia nó không như ngoài mình nhé các Phật tử nhé. Trong kia các Phật tử ai có thì cúng. Cúng bao nhiêu người đấy là việc của các Phật tử. Mà không cứ là phải bao nhiêu tiền mới cúng, nhiều tiền mới cúng đâu các vị. Có khi 10.000 các quý vị cũng cho bao thơ đi cúng hết. Thế tăng ví dụ dỗ tổ này có khoảng 200 sư đến dự cái dỗ tổ này. Cái dỗ tổ của chùa này thì cái chùa A, chùa B đó thì các sư trụ trì đó sẽ làm cúng giảng chay tăng trong ngày dỗ tổ đó, để báo đáp ân thầy tổ, nuôi dưỡng dạy bảo. Còn các Phật tử ví dụ đến ai có bao nhiêu thì cúng bấy nhiêu. Ví dụ là cầm có cái cả cái tập phong bì dày như thế này, nhưng có khi cũng chỉ đến triệu bạc hơn triệu bạc thôi. Vì các thầy Phật tử họ là thành tâm, bao nhiêu không quan trọng. Có người chỉ là 10.000 thôi cho phong bì thì cúng hết. Cho nên trong kia là các Phật tử hay cúng giảng như thế. Chính vì vậy nó thành mà đây là cái văn hóa vùng miền, văn hóa tín ngưỡng vùng miền. Ngoài chúng ta thì không có cái đấy đâu. Ngoài chúng ta thì thường là đến chùa thì thành tâm lên lễ Phật, xong giọt dầu nén nhang bỏ hòm công đức hay dâng lên trên ban. Lễ Phật xong có người thì xin lộc mang về, có người thì cúng giảng lại trụ sứ, lại đền chùa miếu mạo vân vân. Đấy là văn hóa miền Bắc. Còn văn hóa miền Nam, văn hóa Phật giáo miền Nam thì đấy, cứ đến cúng giảng các Phật tử cứ xếp hàng ra vào cúng giảng truyền thống như thế. Thế là cái hội sư giả nó không đi khất thực được nữa. Thì bây giờ nó thành lập một cái nhóm gọi là sư Ta Bà. Thầy vào kia này, đi nhiều mới thấy là đấy, văn hóa đất nước của Nam Việt Nam chúng ta mỗi nơi nó cũng có một cái khác đó. Nó có đi thì mới hiểu được. Đấy, cái sư Ta Bà thì bây giờ trong kia, cái đội sư giả đấy bây giờ trong kia đấy, họ có sổ tay. Chùa nào không đến, không biết sư đâu mà lắm thế. Hỏi các cụ các thầy là ô trong này các chư tăng đâu mà lắm thế. Các thầy hó tai bảo thành phần sư Ta Bà đấy, nhưng mà không thể đuổi được. Cái ngày đấy là ngày dỗ tổ, ngày khánh thành, ngày chùa có việc, đuổi họ làm ầm lên ngay. Đó, bảo vệ cho bảo vệ ra đuổi một cái, nó sẵn sàng nó làm ầm lên ngay, nó bảo tôi là cũng nhà sư, tôi cũng nhà chùa, chùa thì là của thập phương tam bảo, tôi cũng là sư, tôi cũng là người xuất gia, tại sao lại đuổi tôi? Đấy, thì các thầy làm dỗ tổ hay làm lễ thiết cũng giảng ở trai tăng, tại sao lại đuổi chúng tôi là sư mà. Đấy, nó làm ầm lên ngay, cho nên gần như trong những cái ngày mà chùa chiền trong đấy các thầy có việc đó thì thôi, tất cả những cái thành phần để cho ngồi vào một chỗ ngồi một chỗ. Còn các vị mà hòa thượng lớn mà chức sắc á, mà được thỉnh mời đó thì mời vào một khu một chỗ để biết các vị đó là các vị do trụ xứ thỉnh mời. Còn những vị mà tự đến á, biết họ là giả đấy nhưng mà vẫn phải vẫn phải là cố bàn tử tế cho họ ăn xong rồi các Phật tử vẫn phải ra khung tràng bình thường, cho nên thành thói quen đấy. Bây giờ trong kia nó lại thành cái vấn nạn đấy. Cái dạo trước mà bỏ được cái vấn nạn đi thất thực, nó là ra cái vấn nạn đi bán vàng bán hương bán đấy, thì bây giờ cái đấy là cũng dẹp rồi, cái đấy bây giờ cũng ít rồi. Mà dạo đó nó tùa ra miền Bắc chúng ta nhiều lắm, thậm chí nó đến thẳng chùa thầy Thịnh, nó lừa là thầy Thịnh cho đi bảo kêu đi bán vàng hương và ngủ ở chùa thầy Thịnh cơ mà. Ngày xưa thầy nhận cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức đó, thầy thì đi học, nó đến nó làm cái giấy giới thiệu, nó ký giả chữ ký của mình vào đấy, nó đến nó bảo bà vái trưởng là gặp thầy ở ngoài chùa Quan Sứ rồi, thầy bảo để cho về đây để đi hóa duyên, gieo duyên với các Phật tử đang đi vận động cúng dường xây chùa ở trong vì ở trong miền Trung á, chùa khó khăn cho nên đi vận động xây chùa. Đấy, có chữ ký của thầy Thịnh có đây. Các vãi thì thấy nó giống giống thì biết đâu, giống thì nghe nói là sư, nghĩ là sư mà là quen thầy Thịnh, gặp thầy ở ngoài chùa Quan Sứ rồi, ngày thấy thầy đang đi học. Thế là không hiểu là trời xui đất khiến thế nào mà mình học xong thì hôm đó thì mình lại đi về. Thế về mà các vãi mới bảo, ô, thế bạn thầy về đây từ lúc sáng xong rồi ăn cơm trưa xong, bây giờ lại đi, thầy bạn ấy hẹn là tối bạn ấy lên chùa Pháp Vũ, bạn ấy ngủ. Thế mình bạn nào? Các bạn, bạn của thầy là sư ông ở trong miền Trung còn gì nữa? Bảo không, bạn nào đâu. Thế bảo các bạn bảo là đấy. Thế sáng nay có thầy đến và mang cái giấy giới thiệu và chữ ký về bảo thầy cho đi hóa duyên để về xây chùa mà. Sáng nay thầy đến chúng con sắp xếp phòng nghỉ. Xong rồi thầy đi vào trong người dân, thầy ấy hóa duyên. Thầy ấy bán vàng hương để thầy hóa duyên. Còn chưa thầy về ăn cơm xong thầy lại đi rồi. Thế thầy bảo tối thầy lên chùa Pháp Vũ thầy ngủ. Thế là mình nghe như thế xong bắt đầu thầy cứ để ra mình lên. Chiều chiều tầm 4 giờ. Lên chiều từ 4 giờ đến tầm 6 giờ. Ở trên chùa Pháp Vũ thấy lò tò mình ngồi sẵn ở trong kia. Thấy anh đi về. Nhìn thấy mình mà cái mặt mũi nó sâm lại, nó sợ. Thế vào hỏi, lúc đấy thầy vẫn chưa, mình cũng văn nghệ phết, thầy cũng chưa nói là thầy mình là thầy Thịnh nhưng mà nó nhìn thấy sư một cái nó chột dạ. Xong rồi thầy bảo các vãi thôi cứ thấy vì là đầu tròn áo vuông cho nên mình cũng vẫn gọi là thầy, mời ra mời thầy vào uống nước. Và mời hỏi thì mình hỏi ở chùa nào cứ ấp úng nói ở trong miền Trung này nọ kia. Thế hỏi đến đây lâu chưa, thế mình hỏi thế, bảo là đến từ sáng. Thế hỏi là đến đây ai giới thiệu hay quen ai, mình hỏi đến đây và quen thầy Thịnh. Mình nghĩ bụng, bố mày đang ngồi đây mà bảo mày quen thầy Thịnh. Nghĩ trong bụng thôi, mình có diễn tí cho vui tí. Bảo bố mày ngồi đây mà bảo là quen thầy Thịnh, mà thầy Thịnh có quen ông là ai đâu mà quen thầy Thịnh. Xong với thầy Thịnh bảo là, thế thầy gặp thầy Thịnh ở đâu? Bà con gặp thầy ở chỗ Quan Sứ ngày hôm qua, nên thì thầy ấy cho cái giấy giới thiệu. Xong rồi móc cái túi ra lấy giấy giới thiệu đưa cho mình xem. Mình cười, mình gật gù, mình bảo là, ồ thế à, quý hóa quá nhỉ, thế thầy Thịnh thầy giới thiệu về đây. Thế quen thầy Thịnh lâu chưa? Bảo quen cũng lâu rồi. Bảo thầy Thịnh quý con lắm. Đấy, khổ bảo thầy thịnh quý con lắm. Thầy bảo con về đây để hóa duyên hai chùa Ngọc Tân và Pháp Vũ. Chỗ thầy thịnh, thầy trông nom này thì để đi hóa duyên để về để xây chùa. Trong kia nó khó khăn quá. Thế sang vị hỏi thế, vị hỏi là thế thầy ở chùa này à? Bảo không, tôi ở chùa xa lắm, tôi đến đây gọi là đi vãng cảnh qua đây thôi. Thế vị hỏi thầy biết thầy Thịnh là ai không? Mà thế nó hỏi thầy biết thầy Thịnh không? Thầy biết thầy Thịnh không? Thế mình bảo thầy Thịnh thì con không biết, nhưng con biết thầy của thầy Thịnh. Biết thầy của thầy Thịnh. À, thế là ra người nói cho một chút, khoe này khoe nọ khoe kia. Thế thầy mới nói là này, nếu giả sử các thầy là thầy tu thật, thầy xuất gia thật, thì chắc chẳng phải khổ cực như thế đâu. Phật không để cho các đệ tử của Ngài phải khổ cực như thế đâu. Phật không bắt các quý thầy phải đi từng nhà bán từng bó hương như thế để xây chùa đâu. Các thầy cứ tu hành cho nó cẩn mật, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái phục vụ nhân dân, thì nhân dân ắt họ sẽ quan tâm đến các thầy. Chứ các thầy không phải đi bán từng cái thẻ hương như thế để mới có tiền để xây chùa. Phật không bắt các đệ tử của thầy, của Phật như thế. Xong mình mới nói cho một tua. Xong mới nói rằng thầy bây giờ, lúc đấy thì không gọi là con nữa mà gọi là, bây giờ tôi hỏi thật thầy nhé, thầy có phải là sư không? Có phải là người xuất gia thật không? Lúc đó ấp ấp úng úng, mặt mũi tái mét ra, nghe hỏi như thế mặt mũi tái mét ra. Bắt đầu thì ấp úng bảo, lúc đầu thì bảo con là người xuất gia thật. Thế hỏi là vậy chứng điệp thọ giới đâu, chứng nhận tăng ni của thầy đâu, đưa đây con xem. Thế bảo con đi con quên con mang chứng điệp thọ giới với chứng nhận tăng ni. Thế tôi mới nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quy định giấy chứng nhận tăng ni thường bất ly thân của tăng ni giống như giấy căn cước công dân của người dân ấy. Căn cước công dân của công dân để đi ra khỏi nhà thì phải đem theo căn cước công dân, đây là quy định rồi. Thì cái giấy chứng nhận tăng ni của chúng ta cũng như thế. Đi ra khỏi là tăng ni, mà đi ra khỏi chùa là đi công tác đi đâu xa là phải có hai thứ giấy quan trọng. Một là căn cước công dân, hai là giấy chứng nhận tăng ni. À, để đến bất cứ nơi nào đó, có ngủ lại qua đêm hay cái gì đó, ở ngôi chùa nào, ở khu vực nào, chính quyền hay công an họ có hỏi, thì mình có hai cái đó để làm căn cứ mình là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Vậy mà bây giờ thầy không có giấy chứng nhận tăng ni, cũng không có chứng điệp thọ giới, không có bất cứ một cái gì mà thầy đi, thầy khuyên hóa, thầy quyến hóa, thầy bán hàng, bán hương như thế này là có vấn đề. Thế bây giờ thầy nghĩ thế nào? Có muốn tôi báo công an xã đến để lập biên bản, hay là thầy nhẹ nhàng xin rút và đi về, đi khỏi miền Bắc ngay, đi khỏi cái khu vực của tôi đang quản lý này ngay? Mặt mũi tái mét đi, xong rồi xin lỗi bảo thôi thầy cho con xin lỗi. Thế lúc đó thì thầy mới nói là thầy bảo là thầy quen thầy Thịnh từ hôm qua ở chùa Quan Sứ. Thế thầy có biết tôi là ai không? Tôi chính là thầy Thịnh đấy. Ôi giờ lên lúc đấy thì mặt mũi không cắt ra hạt máu đâu. Đấy, không, với cái thành phần như thế thì lắm khi cũng phải như thế các vị ạ. Đấy, phải nghiêm túc, nghiêm khắc với họ, không có để cho họ làm nhiều những cái việc xấu, việc ác. Nó làm ảnh hưởng đến tăng đoàn, đến uy tín của giáo hội, của tăng già. Làm cho người dân, tín đồ Phật tử, người dân họ cứ nhìn thấy cạo tóc, thấy mặc áo nâu, áo lam, áo vàng cà sa mà cái là họ nghĩ đấy là sư. Em nói cho một tí là xin lỗi, là viết cam kết là thôi đi về, con sẽ đi về, con sẽ không đi bán vàng hương nữa. Thế tôi bảo đi về, về mà lo mà đi làm ăn. Cái đồng tiền này á, kiếm thì dễ, tiêu cũng dễ, nhưng mà tiêu cái nghiệp của cái đồng tiền này khó lắm. Đời nay có thể kiếm được miếng cơm manh áo một cách dễ dàng hơn nhiều người khác đi lao động đấy. Nhưng mà sau khi tiêu cái đồng tiền này, cái nghiệp của nó để lại nhiều đời nhiều kiếp, vì trong bát chính đạo, đây không phải là cái nghề nghiệp chân chính. Cho nên các vị về nên sức dài vai rộng như thế, nên đi tìm công ăn việc làm đàng hoàng tử tế mà làm. Đây cũng là một hình thức gọi là đi lừa đảo, lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng vào Đức Phật, lợi dụng vào cái uy tín của Tam Bảo, lợi dụng vào niềm tin của nhân dân, của tín đồ Phật tử mà lừa đảo. Đây cũng là một cái phương thức gọi là lừa đảo và ăn trộm cái uy tín của Tam Bảo, lừa gạt nhân dân, tín đồ Phật tử. Cái tội này lớn lắm. Khuyên đi về, đừng có đi tái phạm cái việc đó nữa. Thế là cam kết, nhưng không biết ra khỏi chùa nhà mình đã như thế nào. Nhưng viết cái giấy cam kết, thế thôi mình cũng tha cho. Không báo các bác sang ngày về chùa, cái chùa Pháp Vũ là trước cửa là ngay là Ủy ban Nhân dân xã, cách có bờ rào thôi. Nhưng mà thấy nó sợ quá, thôi mình nghĩ là thôi. Họ đã xin, họ cam kết rồi, thì nghĩ đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Cho nên là cho họ cơ hội để họ sửa mình. Đấy kể câu chuyện chúng ta thấy, đến thầy Thịnh người ta vẫn còn lừa, mà nó lừa trắng trợn là giả cả giấy giới thiệu, giả cả chữ ký của mình, gọi là quen thầy Thịnh mà ngồi trước thầy Thịnh không biết thầy Thịnh là ai. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên á, thầy đang nói là cái vấn đề đi khất thực thì để mở rộng nó một chút đấy, nó một thời gian nó cái điều nó lúc đầu nó là cái văn hóa truyền thống, văn hóa đẹp, cái việc đi khất thực của Phật giáo. Nhưng mà dần dần nó biến tướng đi. Nó biến tướng đi. Và rồi bây giờ chúng ta thấy nó lại có những cái hình thức khác, như lúc nãy thầy nói, từ chỗ đi khất thực giả, xong rồi đi hóa duyên, đi bán vàng hương vân vân giả. À, sau cái đó thì bây giờ nhà giáo hội với nhà nước thì cũng phanh thui nhiều vụ, cho nên giờ nó giảm đi khá nhiều cái việc đó rồi. Miền Bắc chúng ta gần như không thấy mấy nữa. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì nó lại có cái vấn đề này. Miền Bắc chúng ta thì đỡ hơn, thì vào miền Nam thì nhiều lắm. Nó chạy bằng được cái nó vào chùa ở một thời gian, một năm hai năm, để cho nó có bằng được cái giấy chứng điệp với cái giấy chứng nhận tăng ni xuất gia đó. Trong miền Nam thì dễ quá. Trong miền Nam cứ vào chùa, nhiều chùa thì không phải là tất cả các chùa miền Nam, thầy nói là đại đa số, chứ không phải nói thế nó không đúng, đại đa số chứ không phải tất cả. Một số chùa trong miền Nam các quý thầy cũng rất nghiêm trong vấn đề nuôi độ đệ tử và thọ giới, thọ pháp. Nhưng đại đa số các chùa trong đó thì nói thật là cứ vào chùa là vài tháng là cạo tóc. Tháng hai tháng là cạo tóc. Ba bốn tháng sau là cho có đàn giới, là cho đi thọ giới sa di luôn. Đầu năm vẫn làm cô nữ, vẫn làm cậu thanh niên, nhưng đến cuối năm lại lên tỷ khiêu rồi, tức lên sư ông rồi, lên sư cô rồi. Và chỉ cần có cái đấy thôi, họ cầm cái giấy chứng điệp trong tay, cầm cái giấy chứng nhận trong tăng ni trong tay, thế là bỏ thầy bỏ tổ là đi ra ngoài mua một cái am, mua một cái nhà, lập một cái am, cái cốc, xong là treo cái biển gọi là tịnh tịnh thất, tịnh xá hay là niệm Phật đường. Thế là ở như thế. Đấy, cho nên đấy gọi là sư, này, nó lại biến tướng này, sư ta bà chính là cái này đây các quý vị. Đó, cho nên họ bảo không thể họ nói họ thì họ là lấy ra đây, tôi có chứng điệp thọ giới đấy, tôi có giấy chứng nhận tăng ni đấy. Nhưng thực tế nó không ở chùa. Không ở chùa các quý vị. Nó là cái thành phần, đấy chính những cái thành phần ngày xưa nó giả đi khất thực, khất thiết đó. Bây giờ nó thấy là cái đấy không làm được nữa. Thì nó xâm nhập vào trong, chính trong nội bộ của tăng giả luôn. Dễ dãi quá, xuất ra dễ dãi quá. Cứ vào chùa năm trước năm sau một cái là lên tỷ khiêu rồi. Đó. Trong khi đó ở miền Bắc chúng ta một năm như vậy chưa mới bắt đầu được làm chú tiểu đó. Và đặc biệt là Hà Nội chúng ta này, các cụ các thầy Hà Nội là cũng rất là gắt gao với cái chuyện nuôi đồ đệ tử. Vào chùa làm tiểu thì phải 3 năm sau thì mới được thọ giới sư bác. Đấy, và 2 năm sau nữa, tức là phải 5 năm mới được thọ giới tỷ khiêu. Đấy là theo nhanh, nó cứ phải đủ giấy tờ. Từ khi làm giấy tờ, đếm từ khi làm giấy tờ. Đấy, 3 năm sau mới được thọ giới sa di. Và cách 1 năm học giới sa di và học giới sa di và 1 năm sau nữa mới được thọ giới tỷ khiêu, tức là 5 năm. Xin thưa các quý vị, đâu có phải dễ. Nhưng mà tôi thấy là đấy, một số nơi là dễ dãi quá như thế. Thế là xuất ra vào ở với thầy tổ, chỉ cần thọ giới xong thôi, cầm cái chứng điệp trong tay thôi, thế là với cái giấy chứng nhận tăng ni trong tay thôi, thế là làm mình là mẩy một cái là đi ở mua một cái nhà nào đó hoặc một cái mảnh đất nào đó, thế làm cái cốc, hoặc là họ về chính ngôi nhà của họ luôn, về chính cái ngôi nhà của họ, thế là treo cái biển gọi là cái tịnh thất, tịnh xá hay vân vân gì đó. Nó tràn lan ra như thế. Và cách đây mấy năm là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và đại đa số các tỉnh trong kia thấy cái đó là cái nguy cơ, nó làm rối loạn cái trật tự an ninh tôn giáo trên địa bàn, cho nên là cũng cấm cái việc cải gia vi tự, có nghĩa không biến nhà thành chùa được nữa. Từ năm 2015 đến nay là trong kia là không chấp nhận biến nhà thành chùa nữa. Còn trước đó thì cải gia vi tự là chuyện rất bình thường. Đấy, hôm rồi vào ngồi với các quý thầy ở trong văn phòng 2 trong kia, ngồi với các thầy trong kia mới thấy là đây cũng là cái nhức nhối. Chứ không phải là tăng ni, cứ thế tăng ni nhiều là các vị nghĩ là vượng đâu. Chưa chắc. Tăng ni nhiều thì phải có học, có tu. Có học, có tu thì nó mới thịnh, mới vượng được. Mới làm cho Phật giáo hưng long được. Mới làm góp phần làm cho đất nước hưng thịnh được. Còn nhiều mà cái thành phần nó cứ giật dẹo như thế, nó làm ảnh hưởng đến cái uy tín của tăng đoàn. Xin thưa các quý vị. Cho nên đây tiện đây nói đến cái chuyện đi khất thực kìa, cái chuyện là cúng chay, cúng mặn. Thầy cũng mở rộng lên như thế thì chúng ta thấy rằng đấy, cái vấn đề Phật giáo Việt Nam chúng ta nhìn bề ngoài bây giờ như là tăng ni xuất gia đông, chùa chiền thì nhiều, Phật tử cũng lắm. Chúng ta cứ nhìn có thể cho nó là thịnh vượng, nhưng mà trong cái chúng ta cho là thịnh vượng ấy cũng là cái mầm mống của xã hội. Nếu mà chúng ta giáo hội Phật giáo Việt Nam không quản lý một cách chặt chẽ, giáo dục đào tạo tăng ni một cách không bài bản, thì nó lại là cái mầm mống của xã hội đấy các quý vị. Cho nên chúng ta vừa qua mới thấy cái vụ ông Thích Minh Tuệ. Ông mới có chủ trương là ngày ăn một bữa, không trụ trì chùa, đi khất thực. Và tối đâu ngủ đấy. Ông nói đấy mới là hạnh của Đức Phật. Phật tử cả nước ầm ầm nổi lên hưởng ứng và cho đó mới là theo cái chính đạo. Tất nhiên không phải là tất cả các Phật tử, nhưng đặc biệt là những cái vùng Phật tử mà không được học, không được nghe giảng, không được tu tập nhiều. Các tỉnh từ Mạn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào cho đến gần Huế đó. Mấy cái tỉnh đấy thì Phật giáo mấy năm nay mới đã và đang phát triển. các cụ các thầy trong giáo hội Phật giáo Trung ương cũng như các tỉnh đó cũng cực lực hoằng pháp, nhưng mà vẫn chưa giải quyết được một cách triệt để cái lòng dân. Vì các thầy chỉ mới hoằng pháp được những cái nơi mà có ngôi chùa thôi, còn những nơi chưa có chùa thì còn nhiều lắm. Cho nên những cái người mà họ chưa có chùa, họ chưa được đi cái nơi mà chưa có chùa, chưa được đi tu học, mà thậm chí có chùa mà chùa các thầy không giảng pháp, không tổ chức khóa tu cho các Phật tử, nó chỉ là chùa phục vụ tín ngưỡng, các Phật tử không biết thế nào là Phật pháp cả. Thế là trên mạng xã hội thì họ lại cái thành phần, nhiều thành phần nó vào, nó gọi là nó đẩy cái đó lên cao trào nữa, cho đấy nó phải là người tu hành chân chính. Còn các sư mà trụ trì, các sư mà ở chùa toàn là sư cách mạng hay là sư cộng sản cài vào này, nó nói là sư cách mạng, sư bộ đội, sư công an cài vào, rồi nọ kia để nó bảo là đấy không phải là sư thật, vân vân này nọ kia, đủ thứ. Và chúng ta thấy ầm ầm đi theo trên mạng xã hội là khủng khiếp luôn, ai lúc đó mà động tới ông ấy thì chết luôn. Và nó chửi cho nó đào mồ đào mả lên đó. Đấy, nó thế. Thì nó xuất phát từ đâu? Cũng từ một bộ phận lớn là các Phật tử đi chùa nhưng không được học, không được tu, không có cái tâm đạo, không có kiến thức Phật học, không có cái tâm đạo vững vàng. Cho nên nghe một cái là lung lay. Trên mạng thì bây giờ các vị biết rồi, giữa cái xấu cái tốt á, nó như lật bàn tay này thôi này. Đấy, như lật bàn tay này. Đấy, thì từ cái chỗ mà cái câu hỏi cúng chay cúng mặn để Phật tử thờ điện thờ thánh này đó, thì thầy cũng mở rộng cái chuyện đi khất thực khất thiết các thứ để cho nói thêm như thế, để chúng ta cũng nắm bắt được một cái kiến thức cơ bản, kiến thức phổ thông, cái kiến thức mà không thừa trong cuộc sống này với chúng ta, đặc biệt là cái thế kỷ 21 này. Cái gì nó cũng ở trên mạng, nó có nghe cái gì đó rồi chia sẻ cái gì đó, nó cũng phải có cái sự kiểm chứng, hiểu biết chắc chắn thì mới nó tốt cho đất nước, tốt cho Phật giáo Việt Nam, tốt cho cái việc học hành và tu tập của mọi người, thì mình mới chia sẻ. Bằng không thì thôi, mình nghe xong thì lại tắt nó đi, biết thế thì đỡ phải làm lầm lẫn đến người khác, vân vân. Đấy. Rồi trở lại cái câu hỏi đấy thì nói là thôi cái chuyện cúng bái thì cứ tùy tâm như thầy nói đó. Nhà mà còn chưa ăn chay trường thì chúng ta cứ tùy nghi, ăn cái gì thì cúng cái đó được, không sao cả. Kể cả nhà có thờ Phật, thờ thần linh gia tiên chung trên một ban thờ, nhưng mà chia thành hai cấp. Tức là cấp trên là thờ Phật, cấp dưới là thần linh và gia tiên. Thì ngày giỗ ngày Tết chúng ta mà vẫn còn chưa ăn chay trường thì chúng ta ăn cái gì thì vẫn cúng cái đó bình thường lên trên ban thần linh gia tiên được. Tức là chúng ta vẫn, gia đình vẫn ăn mặn thì vẫn cúng mâm cỗ mặn bình thường lên ban thần linh gia tiên bên dưới. Còn cái cấp ban trên đó, thì chúng ta thanh bông hoa quả cúng Phật bình thường, không sao. Đó. Không có lo là cúng gần như thế là phải tội, không sao đâu. Vì thời Đức Phật còn tại thế mà Ngài cũng cho các tỷ khiêu mà tùy theo cái hạnh. Có những vị phát nguyện ăn chay trọn đời, thì các vị tỷ khiêu đó đi đến nhà A, nhà B, những nhà đó mà cúng đồ mặn, thì các vị tỷ khiêu đó có quyền không nhận. Đấy, chứ không phải là bắt phải nhận. Vì Đức Phật cũng cho ra những vị mà phát nguyện ăn chay trường. Ví dụ thầy ăn chay trường, thầy đi đến nhà ông An ở thôn Bắc chẳng hạn. Hôm nay ông ấy thịt con gà, nhà ông ăn gà, nhà ông ấy mang ra cúng thầy mấy miếng thịt gà. Thầy không nhận, thầy có quyền là gì? Là không mở bát. Khi thầy nhìn thấy thịt, thầy không mở bát. Vì đi khất thực, cái bát đó thường là đóng nắp. Đến nhà nào nhận nó thì hé cái nắp lên như thế này. Đó, mà không nhận có nghĩa là gì? Không mở bát. Vì thấy họ thì nếu họ cho thịt, thầy không ăn thịt thì thầy có quyền là thầy không nhận. Và thầy có thể mô Phật và thầy lại đi sang nhà khác. Đó, đấy là Đức Phật cũng phương tiện quyền hóa cho các đệ tử. Còn những vị nào mà không ăn chay trường được vì bệnh tật, hoặc là những vị nào phát nguyện thọ thực là gì? Bình đẳng. dân cho gì thì ăn đấy, cứ đi từng nhà, cho gì ăn đấy, cho cơm thiêu, ăn cơm thiêu, cho cơm ngon, canh ngon, ăn cơm ngon, canh ngon, vân vân. Cho cơm thừa, canh cặn thì ăn cơm thừa, canh cặn. Đấy là cái hạnh bình đẳng đi sất thực. Thì như thế các quý vị, để các quý vị cũng thấy rằng Đức Phật cũng phương tiện cho các đệ tử, chứ cũng không cứng nhắc là tất cả những người xuất gia là phải gì ăn chay trường tuyệt đối. Đấy, nói như thế để chúng ta cũng thấy rằng bây giờ cũng có một số các sư ở các chùa ở địa phương chúng ta, các quý thầy không ăn chay trường, mà các thầy có khi ăn chay một tháng mấy ngày, hoặc là có khi các thầy là gì, các thầy có nào dùng đấy, thì chúng ta cũng đừng có quá nặng nề vào cái việc đó mà nói rằng sư nhà mình thế này thế nọ thế kia. Lên chùa Khai Nguyên để thấy thầy Thịnh ăn chay, các sư ăn chay, các Phật tử ăn chay, tại sao sư nhà mình lại không ăn chay này nọ kia? Thì cái này cũng là cái phát nguyện của mỗi người thôi các quý vị. Vì trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam không quy định là tất cả các sư xuất gia đều phải ăn chay. Đấy, mà cái này là do sơn môn pháp phái, do cái vị xuất gia đó phát nguyện ăn chay trường hay là ăn chay kỳ hay là ăn chay ngày trong tháng trong năm đó thì tùy. Đó, xin thưa các quý vị như thế để các vị cũng nắm được, không có lại về thì lại đi chùa Khai Nguyên về thì lại thấy các thầy nhà mình vẫn ăn ăn mặn bình thường thì lại hục hục khạc khạc rồi lại đi nói xấu sư chùa làng, chùa quê, chùa phố của mình. Thì như vậy là tạo thêm cái sự gọi là nó bất hòa ở trong tăng đoàn thì không hay. Vì chăm tu vạn hạnh, ăn chay nó chỉ là một trong gì, trong muôn hạnh mà thôi các quý vị, nó còn nhiều cái hạnh khác nữa. Cho nên cũng nói như thế để chúng ta cũng cảm thông và chia sẻ cái vấn đề đó trong cuộc sống. Thôi ai tu thì người ấy được, mình tu được cái gì thì mình được cái công đức của phần đấy. Chứ người ta chưa tu được cái đấy thì người ta lại tu được cái khác. Chứ mình cũng không nên, Phật dạy rồi, mình không nên nhìn lỗi của người, mà chỉ nên nhìn vào lỗi của mình mà thôi, để mình lo sửa mình. Đấy mới là cái người chân chính tu hành ở trong Phật Pháp chúng ta. Cái để qua cái câu hỏi của Phật tử này thì cũng có cái lời khuyên rộng ra như thế để chúng ta nắm được. Còn cái chuyện Phật tử này nói là mẹ Phật tử này thờ không phải là thờ thờ thánh, thờ ấy, mà thờ bát hương bản mệnh. Thế thờ bát hương bản mệnh thì bây giờ cụ còn, cụ 90 tuổi cụ còn đó, thì mình cứ để đó để mình thờ, mình cúng cho cụ hoan hỷ. Còn bao giờ cụ 100 tuổi cụ về với Phật, về với gia tiên đi rồi mà mình không ấy đó, thì mình làm cái lễ mình giải cái bát hương đó đi cũng được. Vì đấy là cái bát hương bản mệnh thì không sao. Nó không, cái bát hương bản mệnh này thì ở bên nhà thánh ấy, thì họ nói rằng mỗi người sinh ra đều là có cái mệnh. Ví dụ người thì căn cô 9, căn ông hoàng bơ, ông hoàng 7, hay cô bé, cậu bé, hay là mẫu thượng thiên, mẫu thoại phủ, hay là vua cha, ngọc hoàng, thượng đế, vân vân gì đó. Thì họ sinh vào cái năm nào thì phải bản mệnh thì phải thờ cái gì, các cụ này, cụ này, cụ này. Thế đấy, thế bên nhà thánh thì họ họ quan niệm như thế. Cho nên thì đấy là cái trường hợp về bát hương thờ bản mệnh ở bên thánh. Chứ Phật tử nói là cũng chưa phải là cụ ra trình đồng mở phủ gì cả, cho cái đến dễ thôi. Thôi nhưng cái để cụ hoan hỷ 90 rồi, cái đồng viên cụ hoan hỷ niệm Phật là được. Còn thì sau này rồi cụ 100 tuổi rồi sẽ tính sau. Hay nếu bây giờ cụ muốn giải thì giải cái này nó cũng dễ hơn. Đó, tụng kinh Địa Tạng cho khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày, thế là lễ thì giải đi là được. Nếu mà muốn giải thì giải nó sẽ dễ hơn. Đó.